Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhà hoạt động Lê Văn Sơn, cũng là cựu tù nhân lương tâm, sống lưu vong ở Mỹ hơn 5 năm nay, vẫn bị Công an Việt Nam truy nã vì không chấp hành án. Ông chia sẻ với VOA rằng ông không quá lo lắng về việc này vì ông là một thường trú nhân hợp pháp và được chính phủ Mỹ bảo trợ. Đài truyền hình an ninh TV của Bộ Công an Việt Nam hôm 18 tháng 8 loan tin rằng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với ông Lê Văn Sơn, can tội không chấp hành án. Quyết định này không phải là diễn biến mới đối với ông Sơn vì hồi tháng 3 2018, Công an Thanh Hóa ra lệnh truy nã toàn quốc đối với ông Lê Văn Sơn vì không chấp hành án. Từ bang Oregon, Mỹ, ông Lê Văn Sơn, cựu tù nhân lương tâm từng bị giam cầm cùng với nhóm 14 thanh niên công giáo hồi 2011, chia sẻ.
Thì rõ ràng tôi cũng vừa bất ngờ mà tôi cũng cảm thấy rất hết sức là bình thường. Bất ngờ với tôi có nghĩa là họ biết rõ ràng là tôi ở Mỹ và thậm chí tôi là một cư dân hợp pháp ở Hoa Kỳ và là người đi làm đóng thuế như là bao nhiêu công dân khác ở Hoa Kỳ, và họ biết điều đó nhưng họ vẫn ra lệnh truy nã như vậy. Nó giống như là khủng bố xuyên biên giới.
Ông Lê Văn Sơn là một blogger và là một nhà hoạt động công giáo. Ông bị bắt vào ngày 3 tháng 8, 2011, trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 8 tháng Giêng, 2013. Chính quyền Việt Nam xét xử 14 thanh niên công giáo và Tin Lành về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và kết án ông Sơn 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Sau đó, tại một phiên tòa phúc thẩm, bản án của ông Sơn được giảm xuống còn 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương. Ông Sơn nói rằng ông không chấp hành án quản chế vì ông cho rằng ông không có tội. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA, ông Sơn cho biết rằng vụ án 14 thanh niên công giáo và Tin Lành, hầu hết các thành viên quyết định không chấp hành án quản chế và họ quyết định không nhận tội, không chấp nhận bản án 2013 mà họ cho là bị chính quyền áp đặt. Nhà hoạt động 38 tuổi nói với VOA rằng ông không lo lắng vì ông đang sinh sống hợp pháp tại Mỹ. Ông cho biết.
Có nghĩa là tôi không phải là một tội phạm hình sự đối với pháp luật Hoa Kỳ. Và tôi là một tù nhân chính trị và được bảo trợ cũng như được bảo lãnh và được sự giúp đỡ, ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ từ khi tôi còn ở Việt Nam cho đến ngày hôm nay.
Tuy vậy, ông Sơn vẫn thắc mắc về lý do chính quyền Việt Nam phát lệnh truy nã ông vào thời điểm này, sau khi xảy ra một số vụ việc mà ông cho là do mật vụ Việt Nam bắt cóc người từ nước ngoài. Ông viết trên trang Facebook hôm 21 tháng 8, liệu Cộng sản Việt Nam có mua đồ gì đối với tôi trong thời gian tới? Họ có thể qua Mỹ để bắt cóc tôi giống như những trường hợp Trịnh Xuân Thanh tại Đức hay Thái Văn Đường, Trương Duy Nhất tại Thái Lan. VOA đã liên lạc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu về trường hợp truy nã ông Lê Văn Sơn, nhưng chưa được phản hồi. Sau khi ra tù 2015, ông Sơn di chuyển vào Sài Gòn và tiếp tục con đường tranh đấu. Ông từng tọa kháng tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, ngay trước mặt tượng Hồ Chí Minh, để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chấm dứt hành động đàn áp quyền con người và yêu cầu đa nguyên đa đảng. Vào tháng 3, 2018, Công an Thanh Hóa ra lệnh truy nã ông. Ông Sơn cho biết ông đã tìm cách thoát khỏi Việt Nam đến Thái Lan và sau đó đến Hoa Kỳ an toàn vào ngày 7 tháng 6, 2018, nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và người thân. Ông Sơn nằm trong số các nhà hoạt động nhân quyền tôn giáo sống lưu vong ở nước ngoài nhưng bị chính quyền Việt Nam truy tố, truy nã. Những người khác bao gồm mục sư Aga đang sinh sống tại bang North Carolina, Mỹ, bị truy tố về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết. Nhà hoạt động Lê Văn Thương, Nguyễn Văn Tráng đang sinh sống tại Thái Lan, bị truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Một phó trưởng công an xã ở tỉnh Đồng Tháp vừa bị bắt hôm 31 tháng 8 để khởi tố về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ do đã đá một người xe rượu đến chết tại đồn công an, truyền thông trong nước đưa tin. Viên công an này là Thiếu tá Hồ Thanh Hòa, phó trưởng công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, báo pháp luật cho biết. Thiếu tá Hòa bị cáo buộc đã gây ra cái chết của một người dân trong xã là ông Trần Văn Đảm, 56 tuổi, vào tối ngày 28 tháng 8, khi người dân này bị đưa về đồn công an xã để làm việc. Trước đó, người dân gọi điện trình báo công an rằng ông Đảm say xỉn gây mất an ninh trật tự. Ông Trần Văn Đảm được cho là đã lớn tiếng chửi mắng công an sau khi bị đưa về đồn, khiến cho ông Hòa tức giận và do không kiềm chế được bản thân, ông đã đá vào người ông Đảm rồi bỏ ra ngồi ở băng ghế phía trước, cũng theo tường thuật của pháp luật. Cùng đưa ông Đảm về đồn với thiếu tá Hòa là ba công an viên khác dưới quyền ông Hòa. Sau khi bỏ, ông Đảm nằm tại chỗ trong khoảng 10 phút. Ông Hòa phát hiện ông Đảm bất tỉnh, hơi thở yếu, co giật nên đưa ông đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Đảm đã chết khi đến trạm y tế, tờ pháp luật cho biết. VOA chưa xác minh được những thông tin này qua một nguồn độc lập. Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp xác định thiếu tá Hòa đã sử dụng vũ lực quá mức cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hòa để điều tra. Ngoài ra, ông Hòa còn bị giám đốc Công an Đồng Tháp tước danh hiệu công an. Bạo lực trong các đồn công an không phải là chuyện hiếm gặp ở Việt Nam. Đã có nhiều trường hợp nghi phạm tử vong khi đang bị giam giữ trong đồn công an. Mới đây nhất, trong một đoạn video lan truyền trên mạng hôm 8 tháng 8, một trưởng công an xã ở xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước là Trung tá Lê Huy Cao đã bị ghi hình cảnh ông ta đấm và đạp liên tiếp vào một người đàn ông ngồi trên xe ba gác bị nghi là chở đồ gian, khiến người này bị chảy máu đầu, theo trang mạng VN Express. Trung tá Cao sau đó đã bị đình chỉ công tác 2 tháng, còn nạn nhân bị ông ta đánh đập đã được công an huyện và chính quyền địa phương đến thăm hỏi. Những năm gần đây không có con số chính thức của nhà chức trách Việt Nam về số người chết trong đồn công an hàng năm. Báo chí trong nước đưa ra con số là trong năm 2018 có 11 nạn nhân chết khi bị công an tạm giam, nhưng số liệu này không có nguồn chính thức. 3 năm trước đó, trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 3 năm 2015, một đại diện Bộ Công an báo cáo rằng trong 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2014, đã xảy ra 226 vụ chết người trong đồn công an.
Tình trạng thiếu kỹ sư kéo dài ở Việt Nam đang nổi lên như một thách thức lớn đối với sự phát triển của ngành bán dẫn và kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quốc gia Đông Nam Á này trở thành trung tâm về chip để phòng ngừa rủi ro nguồn cung liên quan đến Trung Quốc. Chip bán dẫn dự kiến sẽ là tâm điểm khi Tổng thống Joe Biden thăm Hà Nội từ ngày 10 tháng 9 với mục tiêu chính là nâng tầm quan hệ giữa hai nước. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết rằng ông sẽ đề nghị hỗ trợ Việt Nam để thúc đẩy sản xuất chip. Việc tìm nguồn cung từ các đồng minh và đối tác trong ngành công nghiệp bán dẫn chiến lược là một trong những động lực chính của Washington để thuyết phục các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đồng ý chính thức nâng cấp quan hệ. Hà Nội ban đầu tỏ ra miễn cưỡng trước động thái này vì lo ngại phản ứng bất lợi từ Trung Quốc. Việc thúc đẩy quan hệ chính thức có thể mang lại hàng tỷ đô la đầu tư tư nhân mới và một số ngân quỹ công cho ngành bán dẫn của Việt Nam. Tuy nhiên, các quan chức, nhà phân tích và nhà đầu tư trong ngành cho rằng việc chỉ có nhóm nhỏ các chuyên gia được đào tạo sẽ là trở ngại quan trọng cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp chip. Ông Vũ Tú Thành, người đứng đầu văn phòng tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN nói, số lượng kỹ sư phần cứng hiện có ít hơn nhiều so với mức cần thiết để có thể thực hiện được các khoản đầu tư hàng tỷ đô la. Số lượng hiện nay chỉ bằng khoảng 1/10 nhu cầu dự kiến trong 10 năm tới. Đất nước 100 triệu dân chỉ có 5.000 đến 6.000 kỹ sư phần cứng được đào tạo cho lĩnh vực chip so với nhu cầu dự kiến là 20.000 trong 5 năm và 50.000 trong một thập kỷ tới, ông Thành cho biết, trích dẫn ước tính từ các công ty và kỹ sư. Ông Hùng Nguyễn, quản lý chương trình cấp cao về chuỗi cung ứng tại Đại học RAMIT Việt Nam, cho hay còn có một nguy cơ nữa, đó là thiếu nguồn cung kỹ sư phần mềm chip đã qua đào tạo. Các bộ phụ trách lao động, giáo dục, thông tin, công nghệ và ngoại giao của Việt Nam không trả lời cho yêu cầu bình luận. Theo số liệu của chính phủ Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn của quốc gia Đông Nam Á này có kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trị giá hơn nửa tỷ đô la mỗi năm, hiện đang tập trung vào khâu sản xuất phụ trợ của chuỗi cung ứng, đó là lắp ráp, đóng gói, thử nghiệm chip, nhưng đang dần mở rộng sang các lĩnh vực như thiết kế. Nhà Trắng chưa nêu rõ phân khúc nào của ngành chip tại Việt Nam sẽ được ưu tiên, nhưng các giám đốc điều hành ngành công nghiệp chip của Mỹ đã chỉ ra rằng khâu sản xuất phụ trợ là lĩnh vực tăng trưởng chủ chốt. Ông Hùng thuộc Đại học RAMIT Việt Nam cho rằng Mỹ cũng có thể quan tâm đến việc thúc đẩy để Việt Nam tăng nguồn cung nguyên liệu thô cho chip, đặc biệt là đất hiếm mà nước này ước tính có trữ lượng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Tuy nhiên, tham vọng bán dẫn có thể chỉ là giấc mơ viển vông nếu tình trạng thiếu lao động có tay nghề không được giải quyết thỏa đáng, khiến Việt Nam dễ bị tổn thương hơn trước các đối thủ cạnh tranh trong khu vực như Malaysia và Ấn Độ.
tô phở đắt nhất Việt Nam với các nguyên liệu thượng hạng nhập từ nước ngoài, vừa được giới thiệu trên chuyên trang du lịch của CNN. Đây không phải là tô phở bình thường. Nước phở được nấu chậm và ninh xương bò lên đến 48 tiếng. Trong tô phở là những thành phần thượng hạng như bò wagyu, gan ngỗng và nấm cục truffle, và trên cùng là một miếng vàng lá ăn được. Ngoài ra cũng có sườn non ninh nhừ và mỡ vịt để tô phở thêm phong phú. Giá bao nhiêu? Một con số giật mình là 3,9 triệu đồng, tức 170 đô la Mỹ cho một tô. Và mỗi ngày nhà hàng chỉ bán 5 tô phở như vậy. Phở là món ăn quốc dân của Việt Nam. Có thể thấy nó ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào trong ngày. Và tôi muốn tỏ lòng tôn kính với phiên bản phở sang trọng mới này. Ông Lê Trung, bếp trưởng điều hành tại nhà hàng Oriental Bowl ở thành phố Hồ Chí Minh, người nấu tô phở này, nói với CNN. Nhà hàng này tọa lạc bên trong tòa nhà chọc trời Vinpearl Landmark 81 của tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đây là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Bếp trưởng Trung nói với CNN Travel rằng, mặc dù tô phở của ông sử dụng các nguyên liệu nhập khẩu từ Úc, Ý, Pháp, nhưng ông vẫn nấu theo cách truyền thống, ninh xương tủy, đuôi bò, xương gà, sườn thượng hạng trong lửa liu riu cùng các loại gia vị như quế và hồi trong 2 ngày để tạo ra hương vị phở đậm đà, phong phú. Đây là sự sáng tạo của tôi đối với một trong những món ăn phổ biến nhất thế giới, ông Trung nói. Quan niệm bấy lâu nay không coi phở là món ăn sang chảnh, nhưng chúng tôi đã cố gắng làm giàu hương vị để làm cho phiên bản phở này phong phú và thỏa mãn vị giác. Cho thêm vàng lá vào là để nâng tầm thẩm mỹ cho món ăn, ông Trung nói. Nhờ vậy nó không trông giống như một tô phở bình thường. Món phở của Việt Nam được yêu thích trên toàn thế giới. Và dân sành ăn cũng như những người yêu phở nói rằng món phở khiêm nhường phản ánh những thay đổi văn hóa, chính trị và kinh tế của Việt Nam. Phiên bản phở cơ bản nhất gồm có bánh phở trong nước dùng ninh xương bò hay đôi khi là xương gà, bên trên là thịt bò thái lát và tô điểm bằng các loại rau thơm. Phở được bán ở khắp các góc phố và ngõ hẻm ở các thành phố Việt Nam, với giá một tô phở từ 30 đến 70 ngàn đồng. Tô phở đặc biệt của Oriental Bowl sẽ khiến bạn giật mình với mức giá cao hơn ít nhất 50 lần. Và đó không phải là tô phở đắt đỏ duy nhất ở thành phố lớn nhất Việt Nam. Anan Sài Gòn, một nhà hàng được gắn sao Michelin, cũng đã giới thiệu một phiên bản phở cao cấp với các nguyên liệu phi truyền thống như trứng cá muối, rượu sake Nhật Bản, sứa và cá tầm. Tô phở này có giá 100 đô la, tức khoảng 2,4 triệu, rẻ hơn nhiều so với tô phở của Oriental Bowl. Bếp trưởng Trung tin rằng tô phở mới nhất của ông mới là tô đã nhất thế giới. Chúng tôi muốn nâng tầm ẩm thực cổ truyền lên tầm cao mới của sự sang trọng và tinh tế, đồng thời mở mang ranh giới nền ẩm thực Việt Nam, ông Trung nói. Kết quả là một tô phở tuyệt vời, với hương vị đọng lại trên đầu lưỡi và trong ký ức. Trang VN Express dẫn lời ông Sharon Guggenheim, giám đốc ẩm thực nhà hàng này, cho biết kể từ khi ra mắt, tô phở này đã trở nên rất nổi tiếng trên mạng xã hội và số lượng tìm đến nhà hàng để thưởng thức tô phở này cũng vượt mong đợi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.